Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trân trọng kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Nỗi Niềm Hiếm Muộn. Biết bao gia đình tan vỡ chỉ vì sau thời gian dài chờ đợi chẳng có muộn con nào để hủ hỉ cho vui cửa vui nhà. Có không ít cha mẹ đã quyết định cho con trai họ tìm kiếm những giải pháp thay thế để có con nối dõi tông đường, chẳng màng đến sự an vui của những người trong cuộc. Câu chuyện hôm nay nhắc đến sự chờ đợi kéo dài gần 20 năm trong thủy chung. Xin đọc Sáng Thế Ký chương 25, câu 20 đến câu 23. Và khi Isaac được 40 tuổi thì cưới Rebecca, con gái của Betuel và em gái của Laban, đều là dân Aram ở tại xứ Phadan Aram. Isaac khẩn cầu Đức Giê-hô-va cho vợ mình vì nàng son sẻ. Đức Giê-hô-va cảm động lời khẩn cầu đó nên cho Rebecca thọ thai. Nhưng vì thai đôi làm cho đụng nhau trong bụng, thì nàng nói rằng, nếu quả thật vậy, cớ sao điều này xảy đến làm chi? Đoạn, nàng đi hỏi Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán rằng, hai nước hiện ở trong bụng ngươi, và hai thứ dân sẽ do lòng ngươi mà ra. Dân này mạnh hơn dân kia, và đứa lớn phải phục đứa nhỏ. Khi sanh hai đứa con này, thì Isaac đã được 60 tuổi. Nếu chú ý những cụm từ được đề cập trong phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta sẽ hình dung cảnh gia đình của ông Isaac và bà Rebecca hạnh phúc bên nhau và nỗi niềm chờ đợi con cái kéo dài nhiều năm tháng đi qua trong cuộc đời họ. Thứ nhất, thời gian chờ đợi. Câu 20 mô tả việc ông Isaac cưới vợ đều là dân Aram, cho thấy hôn nhân của họ không có vấn đề gì. Gia đình đôi bên đều thuận theo ý Chúa mà kết nối họ với nhau. Trong Sáng Thế Ký chương 25 câu 11 chép, sau khi Abraham qua đời, Đức Giê-hô-va ban phước cho Isaac, để đừng suy nghĩ theo thói thường là vì hôn nhân có trục trặc nên Chúa không ban phước nên mới xảy ra việc không có con. Cưới nhau lâu như thế mà không con là vấn đề nghiêm trọng lắm rồi. Lúc cưới vợ, ông Isaac đã 40 tuổi, câu 20, và khi sinh được Esau và Jacob, ông đã 60 tuổi. Câu 26. Khoảng thời gian 20 năm là quá dài cho bất cứ mong đợi nào, huống chi là nỗi mong con cái. Trong lúc này, hẳn ông Isaac nhớ lại kinh nghiệm nhiều khó khăn của cha mình trong nan đề con cái. Khi nghe theo ý kiến của bà Sarah, mẹ ông, nên ông không hề nghĩ đến bất kỳ phương cách nào khác để có con chăng. Lý do hiếm muộn ở đây được quy cho bà Rebecca, vì nàng son sẻ, câu 21, nghĩa là ông Isaac hoàn toàn có đủ lý do để tìm kiếm ai đó sinh con cho ông nếu ông muốn như thế. Nhiều gia đình rất mực tin kính Chúa cũng trải qua kinh nghiệm không có muộn con cho vui cửa vui nhà. Có những vợ chồng chờ đợi mỏi mòn rồi sinh ra buồn giận cả Chúa nữa, với nhiều câu hỏi tại sao đặt ra cho bản thân. Nào là mình đâu có làm gì nên tội, hoặc là mình ăn ở cũng đâu đến nỗi nào, hoặc xa hơn là không biết ông bà mình có sai trật gì đến nỗi mình phải gánh hậu quả là tuyệt tự như thế này. Cũng có những vợ chồng không kêu than theo cách trên, nhưng bỗng sợ hãi đặt lại vấn đề là không biết mình cưới nhau có theo đúng ý muốn Chúa không? Mà nếu đúng á, thì tại sao Chúa không cho mình có con? Dù cả hai đều khỏe mạnh, không có vấn đề gì về sức khỏe sinh sản. Rồi người cũng không nói lời nào. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đâu đó một đứa trẻ sơ sinh, hoặc lắm lúc đi ngang trường học, nghe tiếng ê à của đám học trò, bỗng dưng chạnh lòng, nước mắt chực chờ rơi. Thấy đứa bé con nhà hàng xóm tung tăng trong hành lang chung cư, thật muốn ôm vào lòng nựng một chút. Mỗi chiều về, nhìn hai người lớn ngồi ăn cơm, sao thấy thiếu thiếu cái gì mà không dám nói thành lời. Suy tư đó là có thật. Tuy nhiên, nếu hai người tin kính Chúa, phát triển suy nghĩ này thì ngày càng xa cách nhau và nguy hiểm hơn nữa là xa cách Chúa. Bởi lẽ đơn giản, dù không con cái, hai người yêu kính Chúa vẫn xây dựng một gia đình hạnh phúc, có ý nghĩa, vui sống thỏa lòng bên nhau trong Chúa. Câu Kinh Thánh Tê-sa-lô-ni-ca nhất chương 5 câu 16 đến câu 18 chép: Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Thật là lời khích lệ đầy phước hạnh, dù chúng ta đang trải qua cảnh đời như thế nào. Thứ hai, phản ứng của ông Isaac. Đối diện với nghịch cảnh không con lâu như thế, với áp lực từ chung quanh, miệng lưỡi người đời, chắc là đè nặng trên bà Rebecca hơn là ông Isaac. Hẳn là không ít lần, ông phải chứng kiến bà đau buồn như thế nào, với nỗi niềm mong đợi ngày càng mỏi mòn. Kinh Thánh cho biết, ông Isaac đem năng nề này đến với chính Chúa. Ông khẩn cầu cho vợ mình, theo câu 21. Theo tập tục lúc bấy giờ, chung quanh ông có lắm người đi tìm giải pháp thay thế cách dễ dàng. Xã hội thời ấy cũng sẽ xem chuyện đó là bình thường. Cha của ông cũng từng làm như thế và đã có một ít ma en. Nhưng đối với ông Isaac, ông quyết định không theo cách đó, dù đã khoảng 20 năm lập gia đình. Ông yêu thương, cảm thông với những đau buồn của vợ, đem mọi sự trình dâng lên Chúa. Điều này bày tỏ nếp sống tiên kính của ông, không tự mình tìm kiếm giải pháp cho nan đề, nhưng đem đến trước Chúa, chờ đợi sự dẫn dắt của Ngài. Ông không xem việc không có con là bất hạnh, ông chỉ tin cậy nơi sự sắp đặt của Chúa mà thôi. Ông tin cậy nơi quyền năng, sự sắm sẵn, sự thành tín của Chúa. Những điều này ông từng chứng nghiệm khi sống trong gia đình ông Abraham. Với ông, Chúa làm mọi việc đều được. Chúa luôn làm mọi điều tốt nhất, đúng lúc, đúng kỳ cho dân sự Ngài, nên ông chỉ cần tin cậy Chúa. Ngày nay, những người lãnh đạo gia đình học được điều gì từ gương mẫu của ông Isaac? Dứt khoát phải có con để mai sau có người chăm sóc mình lúc già cả chứ. Phải có con để thừa kế tài sản chứ chẳng lẽ mồ hôi nước mắt làm rồi để người dân hưởng à? Không có con làm sao có cháu? Rồi khi qua đời không có người đi trước quan tài cầm di ảnh để người ta chê trách mình là người vô phước tuyệt tự à? Hoặc là có người nhẹ nhàng hơn. Có con thì mới biết lòng cha mẹ. Không con cũng là tội bất hiếu đấy. Còn nhiều lý lẽ khác nữa. Nhưng nếu sống đời tiên kính, trong mối liên hệ chặt chẽ với Chúa, thì dù có con hay không có con, cuộc đời người vợ, người chồng vẫn giá trị trước mặt Chúa. Đừng vì chuyện con cái mà đổ lỗi cho nhau, gây tổn thương lẫn nhau. Chính Chúa biết tại sao như thế. Muốn có câu trả lời chính xác, hãy kiên nhẫn chờ khi gặp Chúa. Thứ ba, phản ứng của bà Rebecca. Sau khi ông Isaac cầu khẩn và được Chúa nhậm lời, bà có thai. Chúa cho thai đôi khiến bà quá mệt mỏi. Thai phụ nào chẳng mệt mỏi, nhất là mang thai một lúc hai đứa như bà Rebecca trong trường hợp này. Ở đây, Kinh Thánh ghi lại lời than vãn của bà. Nếu quả thật vậy thì cớ sao điều này xảy đến làm chi? Thời đó chẳng có siêu âm để biết có hai đứa, bà chỉ thấy quá nặng nề, khó khăn. Thế nào khi nghe lời than van của bà, cũng có người sẽ nói, không có con thì báo sao chưa có, giờ có con thì báo sao nhiều quá, mệt quá, biết sao cho vừa lòng đây. Nhưng nếu đọc thêm phần Kinh Thánh này, sẽ thấy bà Rebecca không dừng lại ở chỗ than thở rồi thôi, Nhưng bà đi đến hỏi Đức Giê-hô-va theo câu 22. Câu trả lời của Chúa chắc cũng khiến bà hoảng hốt chứ chẳng thường đâu. Đến hai đứa con một lúc, sức nào chịu nổi. Chúng ta có thể cảm thông được lời kêu vang của bà, vì mấy ai chờ đợi một lúc hai đứa con đâu. Thái độ của bà Rebecca có những điều đáng trân trọng và học hỏi. Biết mình không con, bà đã trao đổi để chồng cầu khẩn Chúa làm ơn cho bà. Khi khó khăn trong thai kỳ, bà cũng đem trình dâng cho Chúa, không để cho những thị phi đàm tiếu chi phối cuộc sống. Bà cùng chồng tin cậy nơi sự thành tín của Chúa, đấng hứa làm ơn cho ông Abraham và dòng dõi của ông. Ngày nay cũng không ít trường hợp như bà Rebecca, nhưng phản ứng đôi khi chẳng giống tí nào. Khi chờ hoài không con thì nghi ngờ, chạy hết bác sĩ này đến bệnh viện nọ, tìm cách này cách khác để có con. Ngay cả khi tuổi tác không còn phù hợp để sinh con, đến khi sinh được đứa con eo ụt hoặc khó nuôi, khó dạy, thì lại tiếp tục than vãn là sao Chúa cho như vậy, sao Chúa để thế kia, vân vân. Cũng có người xui dục chồng đi kiếm con đem về, đi xin con nuôi, ở đâu cũng được, miễn là có con kẻo đơn chiếc lắm không chịu được. Thậm chí có một người vợ, khi biết không có con là do lỗi của cô xin chồng cho ly dị để anh cưới người khác đặng có con cho cha mẹ anh vui lòng. Cô cứ nghĩ vì cô mà anh bất hiếu với cha mẹ. Thế là cô ngày đêm nghĩ cách, cô xui dục anh ăn ở với ai đó rồi đem con về cô nuôi. Cô nghĩ vậy là đem lại hạnh phúc cho anh và cho cha mẹ anh. Nhưng anh này là người kính sợ Chúa, không muốn phạm tội theo ý tưởng thiếu khôn ngoan của vợ. Anh cũng rất thông cảm nỗi niềm của vợ. Anh tâm sự với vợ để biết rằng mong mỏi có con là việc của cả hai vợ chồng. Mình sống hạnh phúc với nhau, chưa con hay không con đều là do sự sắp đặt của Chúa. Đừng vì suy nghĩ dại dột mà phạm tội cùng Ngài. Anh và em cứ cầu nguyện trao dâng cho Ngài. Nếu Chúa muốn thế nào, tùy ý Ngài. Em suy nghĩ lung tung, xui dục anh phạm tội, thì hạnh phúc của mình chẳng còn dù có con. Nhưng sống với tội lỗi thì chẳng còn ai vui được đâu. Em cũng đừng sợ tiếng đời dèm pha. Chúa biết chúng ta cần gì, điều nào tốt nhất Ngài sẽ làm cho chúng ta khi chúng ta hết lòng yêu mến Ngài. Cô vợ vâng lời chồng, đồng lòng an tâm tin cậy Chúa, sống vui bên nhau, dù đến cuối đời họ vẫn không có đứa con nào. Xin Chúa cho ai trong chúng ta đang đối diện với những mong đợi này sẽ hết lòng trao dâng lên Ngài, vì biết rằng gia đình tin kính vẫn vẹn niềm hạnh phúc, dù được Chúa ban cho con cái hay chẳng có muộn con nào. Kính chào quý thính giả.
Tôi không có gì dâng hiến cho Ngài ngoài bao đau thương và mất mát. Tôi gom hết những mảnh vỡ cuộc đời và đặt hết dưới chân Giê-xu. Tôi chỉ có Giê-xu mà thôi, nhưng trong Ngài tôi tìm được tất cả. Mọi châu báu quý giá trần gian này sao xa được Giê-xu Chúa tôi. Tôi chỉ có một cuộc sống này với tất cả tình yêu mê say.